đây qua kinh Trung A Hàm, vì kỳ trước đã có dạy cho nên rồi tôi cũng không được cái bài cũ, do đó mà tôi không biết có trùng hay không. Ở đây tôi chỉ soạn có 10 bài trùng vậy à. Thì trong 10 bài này quý vị học cho biết khái quát, rồi những cái phần sau thì nó sẽ học khác hơn. Bây giờ tôi cũng nhắc lại, Trung A Hàm có cả thải là 222 bài kinh, mỗi bài kinh nó vừa phải, nó không dài không ngắn, nên gọi đó là trung. Như vậy thì kinh Trung A Hàm này là cái bộ kinh mà trong các cái bộ A Hàm quý nhất, vì cái giáo lý rất là thâm trầm, cho nên rồi lẽ ra thì chúng ta học một năm rồi, năm nay khỏi học, tôi cũng muốn bổ túc thêm cho nó được cái tạm đủ hơn, vì vậy mà học thêm 10 kinh. Thì cái phần này là phần trực tiếp dịch của tôi. Bây giờ bài kinh số 1, kinh phân biệt thánh đế. Tôi nghe như vậy: một hôm Phật đến nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Long. Khi ấy Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: đây là chánh hạnh thuyết pháp, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến chư Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước. Thời quá khứ cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến chư Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước. Thời Vị Lai cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến. Nay tôi là Như Lai, đẳng chánh giác, không chấp trước, ở hiện tại cũng có chánh hạnh thuyết pháp này, nghĩa là đối vốn thánh đế nhiếp rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, vạch trần, lập bài, chỉ rõ, hướng đến. Như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn nêu lên tứ thánh đế, không phải chỉ Đức Phật Thích Ca nói thôi, mà Phật quá khứ cũng nói như vậy, Phật Vị Lai cũng nói như vậy. Vì vậy mà ba thời chư Phật đều lấy tứ thánh đế làm cái nền tảng, ba đời chư Phật đều giảng giải rộng rãi về tứ thánh đế này, chứ không riêng một Đức Phật như là Phật Thích Ca chẳng hạn. Đó là cái ý nghĩa mở đầu. Tỳ kheo Xá Lợi Tử có trí huệ thông suốt, trí huệ nhanh chóng, trí huệ mẫn tiệp, trí huệ sắc bén, trí huệ rộng lớn, trí huệ sâu xa, trí huệ vượt ra, trí huệ sáng sủa, trí huệ biện luận. Tỳ kheo Xá Lợi Tử thành tựu trí huệ chân thật. Vì cớ sao? Vì tôi lượt nói bốn thánh đế này. Tỳ kheo Xá Lợi Tử hay vì người khác dạy rộng, quán rộng, phân biệt, hiển lộ, lập bài, chỉ rõ, hướng dẫn, khiến vô lượng người được quán. Tỳ kheo Xá Lợi Tử hay lấy chánh kiến làm bậc dẫn đường. Tỳ kheo Mục Kiền Liên hay đứng chỗ Phật chứng tối thượng là cứu cánh giải thoát. Tỳ kheo Xá Lợi Tử đối trong hàng hạnh thanh bạch như là mẹ thanh con. Tỳ kheo Mục Kiền Liên đối trong hàng hạnh thanh bạch như bà mẹ nuôi con. Bởi thế các vị hạnh thanh bạch phải trông non, cúng dường, cung kính để bái Tỳ kheo Xá Lợi Tử và Mục Kiền Liên. Vì cớ sao? Vì Tỳ kheo Xá Lợi Tử, Mục Kiền Liên vì các hạnh thanh bạch cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn thái lạc. Thế Tôn nói như thế rồi liền đứng dậy đi vào thiền thất ngồi yên tĩnh. Thì đoạn này khi nói tứ đế mà Phật không có giảng, không có giải, mà Ngài lại khen ngợi trí tuệ của Ngài Xá Lợi Tử, rồi khen ngợi đến Ngài Mục Kiền Liên, Mà chính cái đoạn văn này chúng ta thấy Đức Phật coi Ngài Xá Lợi Tử và Ngài Mục Kiền Liên là hai người hết sức là quan trọng ở trong cái đồ chúng chư tỳ kheo thời Đức Phật. Phật nói Ngài Xá Lợi Tử như là gì? Như là bà mẹ đối với người hạnh thanh bạch. Còn tỳ kheo Mục Kiền Liên thì như cái gì? Ngài Xá Lợi Tử thì như bà mẹ sanh con, tức là Ngài chỉ dạy hướng dẫn người ta phát tâm chính tái tu đạo hoàng, cho nên nói là như bà mẹ sanh con. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì hướng dẫn chỉ dạy cho những người đó càng ngày càng tiến lên, từ tu đạo hoàng tiến lên tới A-la-hán, cho nên mới nói như bà mẹ nuôi con. Thì như vậy hai vị đó được Phật cho là hai cái người cảnh vệ ở bên Phật và giúp Phật để chuyển dương chánh pháp. Vì vậy cho nên hai thầy tỳ kheo này được Phật tán thán. Phật tán thán đó là với cái ý muốn cho chúng tỳ kheo thỉnh Ngài Xá Lợi Tử giải rộng về pháp tứ đế. Cho nên Ngài nói xong rồi cái Ngài về thất nghỉ, chứ Ngài không nói nữa. Tôn giả Xá Lợi Tử bảo các thầy tỳ kheo: chư hiền, Thế Tôn vì chúng ta ra đời, nghĩa là vì chúng ta dạy rộng, chỉ bài rộng bốn thánh đế này, phân biệt hiển lộ, vạch trần, lập bài chỉ rõ hướng đến. Thế nào là bốn? Là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Chư hiền, thế nào là khổ thánh đế? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, quán thù gặp gỡ khổ, thương yêu sao lìa khổ, mong cầu không được khổ, tổng quát năm ấm hưng thịnh khổ. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Tử hai cho Đức Phật Ngài giảng cái pháp tứ đế. Giảng pháp tứ đế đầu tiên thì Ngài nêu lên là cái khổ đế. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa khổ đế nó rất là rõ. Tại sao nó là khổ? Thì đây Ngài nói sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, rồi quán thù gặp gỡ khổ, thương yêu sao lìa khổ, mong cầu không được khổ, kết thúc lại là năm ấm hưng thịnh khổ. Như vậy gọi là bát khổ, phải không? Tám cái khổ. Thì bốn cái khổ đầu sinh, già, bệnh, chết, đó là bốn cái khổ căn bản ở nơi mình. Còn cái khổ kế là quán thù gặp gỡ, thương yêu sao lìa, mong cầu không được, là ba cái khổ về tâm lý. Còn cái khổ chót là cái khổ tổng quát, là ngũ ấm xí thận. Như vậy thì cái khổ này là nó căn cứ vào đâu mà nói là khổ? Như cái cuộc sống, chữ sanh là khổ đó. Đa số chúng ta nói sanh, khi sanh ra rồi khóc hoa hoa ra, lúc đó khổ, phải không? Vậy chứ khổ lúc nào? Chữ sanh này là chỉ cho lúc, tức là cái cuộc sống của mình, phải không? Nghĩa là cái cuộc sống của mình, trong cuộc sống đó nó có bao nhiêu thứ phiền toái, như hôm nào tôi đã nói đó. Phải chứ, trong cuộc sống này mình những cái gì mong muốn, những cái gì mình muốn được, thoại nguyện vừa ý đó, thì mười phần mình được chừng bao nhiêu? Mười phần mình được nhiều lắm là ba bốn, mà còn sáu bảy phần muốn mà không được, phải không? Những cái nếu mà muốn ở thế gian á thì chắc là ai cũng muốn được làm những tổng thống hết nè, phải không? Hay là ông thủ tướng hết, chứ có ai muốn làm dân nghèo đó, phải không? Nhưng mà mấy người được? Cho nên những cái mong muốn của mình ít có tội nguyện. Mà không có tội nguyện thì cuộc sống làm sao vui là khổ? Cái được ít mà cái không được nhiều, phải không? Mà cái không được nhiều, cái không được, gọi đó là khổ. Vì vậy mà đứng ở trên cái bình diện tổng quát mà nhìn á, thì cái được quá ít, cái mất quá nhiều, cho nên nói nó là khổ. Đó là sanh khổ. Chứ còn nói rằng mình lọt lòng mẹ khóc hoa hoa đó là khổ, thì lúc đó mình chưa có cảm nhận cái khổ gì hết, chính mình chưa biết, phải không? Nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại của mình đó, những cái gì mình muốn được mà nó không được, cho nên cái đó nó làm cho mình nhiều cái thất vọng, nhiều cái khổ đau. Rồi già bệnh chết thì những cái đó đều là cái tướng vô thường à, chính vì cái tướng vô thường đó mà chúng ta phải khổ. Rồi tới cái quán thù gặp gỡ, rồi thương yêu xa lìa, thì mấy cái đó thương yêu xa lìa khổ dễ rồi, quán mà gặp có gì khổ, tao khổ à, người mình không ưa bắt mình ngồi gần hoài, thấy không, thì chắc không có vui à, nó chỗ khác mà chứ không có nói nhau à, thì như vậy trong lòng nó bất an, lúc nào cũng là bất an, vì vậy mà nó khổ. Rồi mong cầu không được khổ, kiểu mong cầu ở đây tức là mình mong cái này muốn cái kia, mà tất cả những cái mong muốn đều không toại nguyện, khổ. Còn đến cái cuối cùng là ngũ ấm khí thạnh, tức là năm ấm mà nó hưng thịnh đó là khổ. Tại sao? Bởi vì có cái thân năm ấm này là cái thân vô thường, cho nên nó là cái gốc của khổ đau à. Bởi vậy nên cái khổ của nhà Phật nói phần nhiều là lập trước ở trên lý vô thường, bởi vô thường cho nên nó khổ. Vì vậy cho nên tất cả ai có cái thân này đều là khổ hết à. Mà những cái khổ đó là lẽ thịt chứ không chối cãi được. Thì như vậy trong cuộc sống của chúng ta, đời sinh, già, bệnh, chết, quán thù, thương yêu, mong cầu không được, và tới cái ngũ ấm, trí thịnh, thì năm cái đó đó, tám cái đó là cái khổ thịt, không ai chối cãi được hết. Cho nên nói là khổ đế à, chữ đế là lẽ thịt, là chân lý đó. Đây, chư hiền nói sanh khổ là do nhân duyên gì? Chư hiền sanh là các loài chúng sinh kia, sanh thì sanh, ra thì ra, thành thì thành, cấu tạo năm ấm rồi có mạng sống gọi là sanh à. Như vậy chữ sanh đây là trùm cả cái con người của mình, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới khi mà nó toàn vẹn thành ra một con người đầy đủ khôn ngoan, thì đó thì chung lại hết gọi đó là sanh. Chư hiền sanh khổ là khi chúng sanh sanh ra, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ bức rứt, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ bức rứt, chữ thọ chúng ta thị, thọ bức rứt, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói sanh khổ là nhân như thế, thì như vậy ở đây nó sanh khổ là gồm cả thân và tâm à, thân tâm chúng ta nếu mà có những cảm xúc trái ý, trái với cái sự thích thú của mình, thì những cảm xúc như vậy gọi là khổ. Rồi cái cảm xúc đó của thân, cảm xúc đó của tâm, cái cảm xúc đó chung cả thân và tâm, bởi vậy cho nên rồi chúng ta thấy nó là khổ à. Như vậy thì tất cả những cái phiền não lo buồn mà chúng ta bị cảm xúc phải ở thân ở tâm á, thì chung lại gọi đó là thanh khổ à. Chư hiền nói già khổ là do nhân duyên gì? Chư hiền già là các loài chúng sanh kia, khi bị già yếu, đầu bạc, răng rụng, sức mạnh mỗi ngày suy giảm, lưng còng rối mỏi, thân thể nặng nề, hơi xông lên trên, đi phải chống gậy, da nhọt nhăn, má cót như hạt mè, các căn hư chín, nhan sắc xấu xa. Chư hiền già khổ khi chúng sanh kia già, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Tâm thọ nóng, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Thân tâm thọ nóng, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Thân thọ bức rít, phiền não lo buồn, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Thân tâm thọ bức rít, phiền não lo buồn, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Thân tâm thọ bức rít, phiền não lo buồn, thọ sắp hết, cảm xúc sắp hết. Chư hiền nói già khổ là nhân như thế. Thì như vậy ở đây diễn tả cái khổ của người già. Cái khổ của người già là cái khổ gì? Ở đây trước hết nói già yếu thì đầu bạc, răng rụng. Bây giờ thì hồi xưa nói cái khổ răng rụng, mà bây giờ mấy huynh đệ còn nhỏ có cái khổ bị cái răng nó đau, nó nhức, rồi bị hành, bị đồ đủ thứ. Chứ không đợi như hồi xưa nó già răng rụng nó khổ, phải không? Mà bây giờ trẻ nó cũng bắt đầu nó khổ dần dần về mấy cái răng rồi đó. Thì tại sao? Bởi vì mỗi khi mà một cái bộ phận nào của mình nó muốn rơi rụng thì nó đều có cái đau nhức khó chịu. Bởi vậy cho nên đầu bạc răng rụng, già yếu rồi đầu bạc răng rụng, sức mỗi ngày mỗi suy giảm, lưng thì còng, gối thì mỏi, thân thể thì nặng nề, diễn tả hơi phong lên, tức là phần nhiều người già hơi ở dưới phong lên nhiều, đi phải chống gậy, rồi da thì nhăn, má thì có như hạt mè. Như hạt mè là sao? Tức là từng nếp nhỏ nhỏ như cái hạt mè vậy đó. Các căn hư chín, nhan sắc xấu xa. Nó hư chín là sao? Tức là các căn nó cũ, nó mục, nó sắp hoại đó. Bởi vậy cho nên khi mà mang cái thân già là có cái khổ trong đó. Thì đây là Phật cũng nói tổng quát thôi, chứ còn nếu mà đi tới xa hơn nữa, nếu mà những vị nào già từ 70 trở lên á, thì sẽ thấy cái khổ của cái già nhiều, phải không? Đầu tiên là răng, rồi kế đó là mọi sự ăn uống đi lại nó mất tự do. Do hết tự do đó mà mình thấy càng ngày cái cuộc sống nó càng thêm u tối, buồn bã, không có vui vẻ. Nhưng mà cái chỗ này tôi nhắc lại, ở trong sử có nói rằng Đức Phật Thích Ca khi còn làm thái tử, ngài thấy người già rồi thì liền nghĩ tới thân mình mai mốt cũng già như mấy ông già. Thấy người chết và biết thân mình mai mốt cũng chết như những cái người chết, những người đã chết. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Thấy người già mà quên mình sẽ già, phải không? Cho nên là thấy ông già nhiều khi, hoặc là mấy bà già, có khi mình lại có vẻ hơi xem thường, ít có thương mà lại còn hơi coi thường. Thì cái đó là cái dở, cái không có sáng suốt của mình. Chứ bây giờ mình nghĩ thấy tới những người già, nghĩ tới mai kia mình cũng già, bởi mai kia mình cũng già cho nên thấy người già là thương kính, cũng như thương mình vậy, vì mai kia mình cũng sẽ già. Giờ thấy người chết, bây giờ mấy huynh đệ thấy người ta chết mà chưa có để vô quan tài đó, thấy mình có sợ, có gớm, có ghê gì không? Nếu mà nói rằng cái thấy người chết mà mình bình tĩnh thương xót thì số đó ít. Nếu còn thấy người chết cả thì sợ, người thì lại ghê, người thì có đủ thứ hết. Thì những cái niệm đó là những cái niệm rất là tối tâm. Tại sao? Bởi vì mai kia mình có chết không? Rồi ai cũng phải chết như những người trước đã chết. Thì như vậy cái thân của người trước đã chết với cái thân còn sống của mình mai kia cũng vậy thôi, thì tại sao mình lại sợ, mình lại gớm, mình lại tránh đi? Như vậy thì mình sợ gớm cái thân đã chết đó,
sao mình không sợ gớm cái thân đang sống này, vì đang sống này mai mốt nó cũng chết như vậy, phải không? Đó, như vậy thì để thấy rằng chúng ta cái tỉnh giác nó ít, nó yếu. Còn thái tử tức là
Đức Phật khi còn là cư sĩ còn tại gia, ngài vừa thấy là ngài tỉnh giác liền. Bởi tỉnh giác liền cho nên ngài không chấp nhận một cái cuộc sống ở trong vòng cung nữa,
mà ngài đi tu. Và bây giờ chúng ta đã đi tu rồi mà lại còn thấy cảnh đó, mình lại còn lơ là thì dở không? Đó là cái dở. Bởi vậy cho nên ở đây tôi nhắc chúng ta phải tập cái nhìn, thấy cái người già mình liền biết mình sẽ già, cho nên kính trọng mà không dám xem thường. Dù cho người đó là cái người đi xin ăn, mình cũng vẫn quý kính, đừng có xem thường. Đó là cái tâm đạo đức của mình. Tôi nhắc vì tất cả những bộ A Hàm là kết tập lời nói của Phật và các đệ tử của ngài, lời nói ghi lại, cho nên lặp tới lặp lui cái văn nó rườm, nhưng mà cái văn đó mà mình đọc quen rồi thì có lợi, nhờ nhắc tới nhắc lui mình nhớ dai, phải không? Nói chuyện nhắc hoài thì mình nhớ. Còn cái văn mà phải viết thì nó xúc tích, nó cô động, cho nên mình đọc mình phải suy nghĩ khó nhớ. Đoạn văn này thì nói lặp tới lặp lui nên mình dễ nhớ. Đó là qua cái già rồi. Chư hiền nói bệnh là bệnh khổ là do nhân gì? Chư hiền bệnh là nhức đầu, đau mắt, nhức tai, đau mũi, đau mặt, đau môi, đau răng, đau lưỡi, đau nớ, đau cổ, bệnh xỉn, bệnh ho, bệnh thổ tả, bệnh điên, bệnh bướu, bệnh hạ lị, vân vân. Ngoài ra còn các thứ khác, sau đây thì biết nó do xúc mà sanh, không rời tâm ở tại thân. Chư hiền bệnh khổ là chúng sanh khi thọ bệnh, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ nóng, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ bức riết, phiền não, lo buồn, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói bệnh khổ là nhân như thế. Ở đây chúng ta có thể tóm lại cho dễ thấy là cái bệnh nó khổ, thì thật ra kể bệnh thì không biết trăm ngàn thứ bệnh, chứ mà phải một hai bệnh, phải không? Bây giờ hỏi hết ở trong đây có người nào không bệnh không? Ai không bệnh giơ tay coi. Không bệnh này cũng bệnh nọ, phải không? Nghĩa là nó chưa có phát hiện ra một cách trầm trọng, cho nó đều có những cái chứng, triệu chứng ở trong người mình. Cả thì bệnh này, người thì bệnh kia, nhưng mà nói bệnh thì từ đâu mà ra? Do xúc mà sanh, không rời tâm ở tại thân, không rời tâm. Cái khổ bệnh nó không rời tâm mà nó ở tại thân, vì cái thân nó hư hoại một bộ phận nào đó mà nó mới sanh ra cái đau nhất này kia. Thì khi mà đau nhất đó thì đó là thuộc về tâm, tâm biết đau nhất, phải không? Nhưng mà nó không rời thân đó. Vì vậy mà nói nó sanh ra không rời tâm mà ở tại thân, đó là nói bệnh khổ. Bây giờ nói chế khổ. Chư hiền nói chế khổ là do nhân gì? Chư hiền chết là các loài chúng sanh kia mạng hết, vô thường, chết, tan mất, tuổi thọ hết, phá hoại, mạng căn bị đóng bít. Chư hiền chế khổ khi chúng sanh thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Thân thọ nóng, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Tâm thọ nóng, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Thân tâm thọ nóng, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Thân thọ bức rứt phiền não lo buồn, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Tâm thọ bức rứt phiền não lo buồn, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Thân tâm bức rứt phiền não lo buồn, thọ khắp thái cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói chế khổ là nhân như thế. Thì như vậy, ở đây chúng ta thấy nói chết là khổ là gì? Khi mà mạng căn của chúng ta bị cái cơn vô thường nó làm cho tan mất, nó phá hoại, nó đóng biết thế các căn, do đó mà nó thành ra khổ, phải không? Thì cái khổ chính là vì cái thân này bại hoại. Ở đây thì không có diễn tả hết, có những kinh khác diễn tả nên khi mà thân chúng ta nó phát hoại đến cái chết đó, thì lúc đó là sao? Trong đó diễn tả giống như là một con cua mà bỏ trong cái ảo nước sâu vậy đó, phải không? Đó, hoặc là một con cá mà khi bị đập đầu á, cái da thịt nó rung rung hết, nó đau đớn không thể tưởng tượng được. Bởi vậy cho nên nói rằng lúc chúng ta bình tĩnh, khỏe mạnh mà không nỗ lực tu hành cho có cái đạo lực, thì khi sắp chết nó yếu đuối, bởi vì cái thân nó sắp hoại, nó đau đớn lắm, mình không thể nào làm chủ nổi. Nếu cái đạo lực bình thường nó quá yếu thì đến khi đó mình sẽ mất cái tự chủ, mà mất tự chủ cho nên nó dễ sinh các cái đường không tốt. Do đó cho nên khi thân, khi còn khỏe mạnh, chúng ta phải ráng nỗ lực tinh tấn tu hành, để khi mà đến cái giờ phút chót đó mình ráng làm chủ được, thì cái con đường mình đi mình mới có thể chọn lựa, mình mới có thể tự do. Chư hiền nói quán thù gặp gỡ khổ là do nhân gì? Chư hiền quán thù gặp gỡ là chúng sanh thật có tháo căn ở trong, không thích con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Như thế ngoài tháo căn này còn xúc, thọ, tưởng, hành, ái cũng như thế. Chư hiền, chúng sanh thật có tháo giới, không thích đất nước gió lửa, không thích mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Chư hiền quán thù gặp gỡ khổ là khi chúng sanh quán thù chung hội, thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết. Tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết. Thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm giác khắp hết. Chư hiền nó quán thù gặp gỡ khổ là nhân như thế. Ở đây không có cắt nghĩa đơn giản như chúng ta thường cắt nghĩa, và ngài Xá Lợi Phất hay Xá Lợi Tử ngài cắt nghĩa theo cái lối này là quán thù gặp gỡ là cái gì? Chúng sanh thật có tháo căn ở trong, không thích con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó cùng chung hợp một chỗ, chung hợp là khổ. Nghĩa là tháo căn mình nó không có thích hợp với nhau, mà bây giờ bắt nó ở một chỗ hợp lại thành một cái thân này, cho nên nói nó là khổ. Thì cái điều này nghe chúng ta thấy khó hiểu, phải không? Nói cái kẻ quán thù khác tới gặp mình chung ở thì khổ, mình dễ hiểu. Còn nói sáu căn mình nó hợp lại, nó không thích nhau mà nó hợp lại là khổ, thì mình thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ đây thực tế thì khi chúng ta mang thân này thì cái cơ quan để tiếp xúc với sáu trần là sáu căn, là sáu căn nó chung hợp lại để tiếp xúc với sáu trần. Thì cái thân này như đoạn trước nói ngũ ấm khí thạnh đó, tức là năm ấm chung hợp là khổ, thì sáu căn chung hợp lại là cái hiện tượng của cái không có yên ổn, không có vui vẻ, cho nên nói nó là khổ. Đó là nói sáu căn nó không có thích trung hợp, mà bây giờ trung hợp là khổ. Rồi nói tới những cái như là ngoài sáu căn này còn xúc nè,
thọ, tưởng, hành, ái cũng như thế. Tức là xúc, thọ, tưởng, hành và ái nó chung hợp lại nó cũng là khổ. Rồi cho tới nói xa hơn là sáu giới. Sáu giới là gì? Là đất, nước, lửa, gió không thích. Nó không thích mà chung hợp lại là khổ. Thì như vậy ở đây muốn cho chúng ta thấy cái chung hợp của thân này. Mà cái chung hợp của thân này nếu mà nói gần là tứ đại, còn nếu nói xa thì nói chung mấy thứ kia. Mà tứ đại thì quý vị thấy tứ đại nó có thích với nhau không? Đất nó có ưa gió không? Nước nó có ưa lửa không? À vậy mà nó cứ hợp lại. Nó hợp lại thì nó không ưa nhau mà bắt nó hợp lại thì khổ chứ gì. Cho nên nói cho dễ hiểu thì chúng ta mang cái thân này, khi mang thân này đó là một sự chung hợp. Mà sự chung hợp đó ở trong đó nó có cái đường chống đối nhau. Nó hợp trong cái chống đối, bởi hợp trong chống đối cho nên nó là đau khổ, phải không? Như gì? Nước với lửa hai cái đâu có ưa nhau. Mà bây giờ trong người mình có nước có lửa không? Bởi vậy cho nên rồi mình cứ bị cái mâu thuẫn đó, cái này nó chọi kia nó chống cái nọ, mà mình mãi bị khổ. Rồi gió với đất cũng đâu có ưa nhau. Gió thổi thì bụi bay, tức là đất động, mà hai cái đó nó cũng phải hỗ tương nhau. Đó là như vậy, cái chung hợp mà mâu thuẫn cho nên nó là đau khổ. Thì thân này là cái thân của các đại chung hợp hay là các giới chung hợp, mà chính nó lại mâu thuẫn nhau cho nên nó là đau khổ. Cái đau khổ đó là thiền miên chứ không phải khi cái kẻ mà mình ghét mà gặp lại mới khổ, phải không? Cái đau khổ này đó là đau khổ ngày nào giờ nào cũng có. Bây giờ mấy huynh đệ thấy khi nào mà có mắt đổ ghè nghe nó nóng từ đầu thì lúc đó là sao? Nóng rồi thì phải chiếu gì mát, mát ăn cho nó hạ cái nhiệt xuống. Thì như vậy muốn hạ nhiệt thì tức là muốn mát, mát tức là thuộc về nước, mà nóng lên thuộc về lửa. Thì như vậy luôn luôn nó có cái đối ở trong con người mình. Cho nên con người mình lúc nào mình cũng tìm cách điều hòa nó, phải không? Điều hòa nó, mà điều hòa nó, nghĩa là nói cái điều hòa nó đó là nhàn hạ hay là mệt mỏi. Mình điều hòa nổi không? Chính cái thân này mình điều hòa không nổi, tứ đại điều hòa không có nổi. Bởi vậy cho nên lâu lâu phải đi bác sĩ phụ, phải không? Coi thử coi cái gì ưu, cái gì khuyết. Sở dĩ mà mình bị nóng, bị lạnh, bị đủ thứ nó chống đối nhau, cho nên rồi nó phải làm cho mình bất an, nó là khổ. Thì ở đây nói cái quán thù gặp gỡ khổ lại chỉ thẳng cho cái sự tổng hợp kết hợp của thân này trong những cái đó sáu căn mà. Rồi tới ngoài sáu căn rồi còn sáu gì nữa? Xúc, thọ, tưởng, hành, ái. Rồi còn sáu giới là đất, nước, lửa, gió, không thích. Thì những cái đó chung hợp lại, thì chung hợp lại mà không có hòa với nhau mà lại mâu thuẫn với nhau cho nên nó là khổ. Chư hiền nói yêu thương chia lìa khổ là do nhân gì? Chư hiền yêu thương chia lìa khổ là chúng sanh thật có sáu căn ở trong, yêu thương mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó lại phân tán không được hợp chung, chia lìa không hợp, không nhiếp, không chung cùng là khổ. Như thế sáu căn như thế ngoài sáu căn còn xúc, thọ, tưởng, hành, ái cũng vậy. Chư hiền chúng sanh thật có sáu giới, yêu thương đất, nước, lửa, gió không thích, nó lại phân tán không chung hợp, chia lìa không hợp, không nhiếp, không chung cùng là khổ. Chư hiền thương yêu chia lìa khổ là chúng sanh khi chia lìa thân thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết, thân tâm thọ khổ, thọ khắp hết, cảm xúc khắp hết. Chư hiền nói yêu thương chia lìa khổ là nhân như thế. Thì ở đây
Ngài nói cái chia lìa cũng không phải nói là bạn bè, không nói là cha con, không nói là anh em, vợ chồng mà thương yêu xa lìa khổ, mà nói ngay nơi cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn của mình, mình thương yêu nó mà nó xa lìa cho nên gọi khổ đó. Bởi vậy cho nên nó trước hết thì nói sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó tan vỡ. Ví dụ như giờ con mắt của mình mà nó hư, mình khổ không? À, cái mũi của mình mà nó không còn toàn vẹn cũng khổ. Nói tóm lại là sáu căn hay là sáu giới của thân này nó tan vỡ một cái nào cũng là cái mình khổ. Mà tại sao mình khổ? Vì mình thương yêu nó. Ai có thân này mà không thương, thương thân mình không? À, nói không thì chắc không thiệt. À, mà có thân giàu cho mình có cái thân xấu xấu mình cũng vẫn thương nó như thường, phải không? Chứ đừng nói là cái thân mà theo như ngài Quy Sơn nói đường đường tăng tướng đó, phải không? À, nếu mà được đường đường tăng tướng thì càng thương hơn nữa. À, bởi vậy nên rồi khi mà nó bại hoại là mình đau khổ, không thế nào mà không khổ. Đó là nói cái thương yêu sao lìa khổ. Chư hiền nói mong cầu không được khổ là do nhân gì? Chư hiền chúng sanh sanh ra không lìa sự sanh, muốn cho ta được không sanh, đây phải không do muốn mà được. Sự già chết lo buồn không lìa sự lo buồn, muốn cho ta được không lo buồn, đây phải không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh thật có khổ về sanh, không vui không thích. Họ nghĩ này, ta sanh là khổ, không vui không thích, muốn chuyển nó thành ra vui thích, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh sanh là vui, là ưa thích, muốn nó được thường còn lâu dài không biến đổi, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh tư tưởng vui không vui không thích, họ nghĩ thế này, ta sanh tư tưởng không vui không thích, muốn chuyển nó thành vui thích, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền chúng sanh thật sanh tư tưởng vui thích, họ nghĩ thế này, ta sanh tư tưởng vui thích, muốn cho nó được thường còn lâu dài không biến đổi, đây cũng không do muốn mà được. Chư hiền nói mong cầu không được khổ là nhân như thế. À, thì ở đây nói mong cầu không có nghĩa là mong cầu tiền bạc của cái gì bên ngoài, mà đây mong cầu những cái gì? Cái thứ nhất là sanh ra không muốn lìa sanh. À, muốn ta được như người nói muốn được lìa sanh, muốn mình không sanh, mà cũng không phải muốn không sanh mà liền được không sanh. À, rồi cái già cái chết này kia nó đến, mình muốn không già không chết, muốn được không? À, muốn không được, như vậy thì cái mong cầu mà không được. Rồi cho tới khi mình được những cái vui, cái khổ về sanh, mình không thích sanh, mình muốn chuyển cái khổ về sanh cho nó trở thành ra cái vui thích thì chuyển cũng không được, muốn cũng không được. Rồi giờ mình sanh mà mình được giàu có sung sướng, mình vui thích, mình muốn nó còn hoài, mình muốn cũng không được, phải không? Rồi có những tư tưởng không vui, mình muốn chuyển nó thành tư tưởng vui cũng chuyển không được. Mình có những tư tưởng vui, mình muốn giữ nó còn hoài, giữ cũng không được. Thì tóm lại là cái muốn cho thân được an vui mãi, nói tổng quát năm ấm tứ tịnh khổ là nhân thế. Như vậy thì năm ấm tức là chỉ cho cái thân năm ấm này, khi mang cái thân năm ấm này thì tự nó là vô thường, cho nên nó là khổ, chứ không có, không phải là đợi tới thiếu ăn thiếu mặc mới khổ. Chính cái thân năm ấm bản chất nó là vô thường, bản chất của nó là mâu thuẫn, cho nên nó là đau khổ. Chư hiền thời quá khứ nó là khổ thánh đế, thời vị lai hiện tại nó cũng là khổ thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không điên đảo.
trên chánh đúng sự thật nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh đã chánh giác nên gọi là khổ thánh đế. Như vậy thì nói khổ thánh đế là để chỉ cho những cái lẽ khổ này, quá khứ đã khổ, hiện tại cũng khổ, vị lai cũng khổ, cho nên gọi là khổ đế. Rồi cái khổ này do chư thánh biết cho nên gọi là thánh đế, vì vậy mà gọi là khổ thánh đế. Chư hiền thế nào là ái tập, khổ tập thánh đế? Là chúng sanh phải có yêu sáu căn ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở trong. Nếu có yêu thì có bệnh, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Chư hiền đệ tử đa văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, xem như thế, rõ như thế, giác như thế, ấy gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Nếu người mến yêu vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cải, là tạo nghiệp có ái, có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Kia biết đó là ái tập khổ tập thánh đế. Như các vật bên ngoài xúc thọ tưởng hành ái cũng như thế. Chư hiền chúng sanh Phật có yêu sáu giới, đất, nước, gió, lửa, không thức. Trong đó nếu có yêu là có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Chư hiền đệ tử đa văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Nếu người mến yêu vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, tiền vai của cải, là tạo nghiệp có ái, có nhơ, có nhiễm, có trước, ấy gọi là tập. Kia biết đó là ái tập khổ tập thánh đế. Chư hiền thời quá khứ nó là ái tập khổ tập thánh đế, thời vị lai hiện tại nó cũng là ái tập khổ tập thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không điên đảo, chân chánh đúng sự thật nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh đã chánh giác nên gọi là ái tập khổ thánh đế. Như vậy thì chúng ta nói đơn giản gọi là tập đế, nhưng ở đây ngài Xá Lợi Tử thì ngài nói ái tập khổ tập thánh đế. Bởi vì từ cái ái mà nó nhóm họp cái ái rồi thành ra cái khổ, bởi vậy cho nên gọi là ái tập khổ tập thánh đế. Thì thôi, phần này để dành hôm sau tiếp.
Với cái đoạn trước hôm nay nói tới diệt đế, quý vị có sẵn hết chưa? Chư hiền thế nào là ái diệt khổ diệt thánh đế? Là chúng sanh thật có yêu sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Kia nếu giải thoát không nhiễm, không trước, dứt bỏ, mửa hết, không dục, diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Chư hiền đệ tử đa văn của thánh biết, ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy là ái diệt khổ diệt thánh đế. Biết như thế là biết thế nào? Đây là một cái đoạn nói về khổ diệt thánh đế. Ở đây nói khổ diệt là chỉ thẳng là ái diệt. Ái diệt là khổ diệt. Mà ái là ái những cái gì? Ở đây nói là yêu sáu căn. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nghĩa là mình yêu cái bản thân có sáu giác quan, mình yêu một cách mù tối, không thấy rõ. Bây giờ đây, đối với cái lòng yêu mến sáu căn đó, mình giải thoát, mình không còn yêu mến, không còn nhiễm, không còn trước, vân vân, tất cả không có yêu nữa. Thì như vậy đó là ái diệt. Ái diệt gọi là khổ diệt. như vậy gọi là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Nhưng mà đây muốn giảng rộng ra thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói thêm, biết như thế nào, thế là biết thế nào, nếu có người không mến yêu vợ con tôi tớ quyến thuộc ruộng vườn nhà cửa quán xá tiền vai của cải là không tạo nghiệp kia, nếu giải thoát không nhiễm không trước, dứt bỏ bữa hết không dục diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Kia biết đó là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Như vậy thì đoạn này nói rộng ra, tức là không phải chỉ yêu sáu căn thôi, mà còn yêu những cái bên ngoài, như người thế gian, vợ con, tôi tớ, quyến thuộc, vườn ruộng vân vân. Nếu những cái đó mà còn yêu mến thì tạo nghiệp. Bây giờ nếu không yêu mến, tức là giải thoát nó, không nhiễm, không trước, dứt bỏ, thì như vậy đó gọi là ái diệt, khổ diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái khổ diệt thánh đế nó chẳng những là yêu những cái bên ngoài, mà còn yêu cả sáu căn ở trong. Căn và cảnh ở bên ngoài mình đều không còn yêu, tức là giải thoát, giải thoát tức là gỡ, không còn dính mắc nữa, thì đó là cái nhân của giải thoát. Ở đây ngài nói rộng thêm, như các vật bên ngoài xúc thọ tưởng hành ái cũng như thế. Đối những cái bên ngoài thì cho tới những cái xúc, tức là cảm xúc, chữ thọ là cảm thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi ái, nó cũng như vậy. Nếu nhiễm trước những cái đó thì đều là không giải thoát, hết nhiễm trước nó là được giải thoát. Đó là mới nói cái phần căn bản. Bây giờ giải thích thêm, chư hiền, chúng sanh Phật có yêu sáu giới. Sáu giới là đất, nước, gió, lửa, không thức. Kia nếu giải thoát không nhiễm không trước, dứt bỏ bữa hết không dục diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Như vậy thì đến đây ngài còn chỉ thêm, chúng ta yêu sáu giới, tức là thức, đất, nước, gió, lửa, không thức đó. Nếu mà còn yêu đó thì bị tạo nghiệp, nếu không yêu giải thoát nó thì dứt hết mọi nhiễm trước, tức là được khổ diệt thánh đế. Chư hiền, đệ tử đa văn của thánh, biết ta biết pháp này như thế, thấy như thế, rõ như thế, xem như thế, giác như thế, ấy là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Biết như thế là biết thế nào, nếu có người không yêu mến vợ con tôi tớ quyến thuộc ruộng vườn nhà cửa quán xá tiền vai của cải là không tạo nghiệp. Kia nếu giải thoát không nhiễm trước, không nhiễm không trước, dứt bỏ bữa hết không dục diệt sạch, ấy gọi là khổ diệt. Kia biết đó là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Chư hiền, thời quá khứ nó là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Thời vị lai hiện tại nó cũng là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, không điên đảo, chân chánh đúng sự thật, nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh đã được, thánh chánh lạc, chánh giác, nên gọi là ái diệt, khổ diệt thánh đế. Như vậy thì cái đoạn khổ diệt thánh đế này chúng ta có thể nói lại một cách đơn giản. Một là yêu sáu căn, mà bây giờ dứt cái yêu sáu căn, không còn nhiễm trước nữa. Hai là yêu, tức là sáu giới, yêu sáu giới là đất, nước, gió, lửa, không thức đó. Yêu sáu căn hoặc là yêu sáu giới là cái yêu ở bên trong. Rồi cái yêu ở bên ngoài là yêu vợ con tôi tớ vườn ruộng vân vân, là yêu cái bên ngoài. Nếu bên trong bên ngoài mà không còn dính mắc, tức là được giải thoát, rồi không còn nhiễm trước. Đó là chúng ta đã diệt được cái ái. Mà diệt cái ái thì cái khổ nó diệt, thì gọi đó là diệt thánh đế. Như vậy thì cái diệt thánh đế nó chỉ có hai phần, trong và bên ngoài. Mà ở đây thì Ngài nói rộng cho mình thấy. Chư hiền thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Bây giờ tới đạo đế là chánh kiến, chánh trí, tức là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sở dĩ chúng tôi để chánh trí rồi mới để dòng đơn là chánh tư duy. Chánh trí là cổ dịch, mà chánh tư duy là tân dịch, tức là sau này. Còn chánh phương tiện là cổ dịch, mà sau này gọi là dịch là chánh tinh tấn. Chư hiền thế nào là chánh kiến? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai hoạn, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó chọn lựa, khắp chọn lựa, quyết trạch pháp, xem xét, khắp xem xét, quán sát thấu suốt, ấy gọi là chánh kiến. Anh nói chữ chánh kiến ở đây nói cho rõ là thấy như thật được tứ thánh đế. Rồi từ thấy như thật tứ thánh đế đó rồi mới khởi ra thấy rõ ràng còn hành, tức là còn nghiệp, mà còn nghiệp là còn tai họa. Thấy niết bàn tức là không còn sanh tử nữa, hay là hết nghiệp, thì nơi đó mới là yên lặng. Do đó cho nên không có ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát, rồi từ đó mới biết chọn lựa, rồi quyết trạch, rồi xem xét, quán sát. Chọn lựa, quyết trạch, xem xét, quán sát, thấy đúng như ở trên thì gọi đó là chánh kiến. Như vậy cái chánh kiến này nó rất là sâu, chứ nó không có đơn giản như thường chúng ta nói tin nhân quả là chánh tín, vân vân. Chư hiền thế nào là chánh trí, tức là chánh tư duy? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó tâm dò tìm, khắp dò tìm, tùy thuận dò tìm, cái đáng nghĩ thì nghĩ, cái đáng mong thì mong, ấy gọi là chánh trí hay là chánh tư duy. Thì như vậy cái chánh tư duy này nghĩa là cũng như trước thấy rõ được tứ đế, rồi kế đó mình mới dò tìm, rồi mới suy nghĩ, suy nghĩ cái đáng suy nghĩ, mong cầu cái đáng mong cầu, thì gọi đó là chánh trí. Chư hiền thế nào là chánh ngữ? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó xa lìa trừ dứt các thứ ác khẩu, chỉ còn lại bốn thứ nói lành: không tạo tác, không hội hiệp với các thứ có ác, ấy gọi là chánh ngữ. Thì như vậy cái chánh ngữ này cũng là sau khi thấy rõ tứ đế rồi mới trừ các thứ ác khẩu, nói các cái thứ lành, thì gọi đó là chánh ngữ và chánh nghiệp. Chư hiền thế nào là chánh nghiệp? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó trừ ba điều lành nơi thân, ngoài ra các hành ác nơi thân đều xa lìa trừ dứt, không tạo tác, không hội hiệp, ấy gọi là chánh nghiệp. Nghĩa là sau khi thấy tứ đế như thật rồi, rồi chúng ta xa lìa các cái hành ác, các cái việc ác, chỉ giữ lại những cái hành lành thôi. Như vậy đó gọi là chánh nghiệp. Thế nào là chánh mạng, chư hiền? Thế nào là chánh mạng, đệ tử thánh? Khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, việc là việc, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó không cầu vô lý, không tham muốn nhiều, không làm các thứ kỹ thuật, nói chú tà mạng sinh sống, chỉ lấy đúng pháp cầu y, không dùng phi pháp, lấy đúng pháp cầu thực, không cầu tàn tòa, không dùng phi pháp, ấy gọi là chánh mạng. Thì cái chánh mạng này cũng thấy được tứ đế ở trên, sau đó rồi chúng ta tránh những cái bệnh, không cầu vô lý, không tham muốn nhiều. Thành ra cái không cầu vô lý là cầu sao? Không tham muốn nhiều thì dễ hiểu rồi. Như giờ ở đây mình không cầu vô lý thì quý vị nghĩ cầu sao là cầu vô lý, cầu sao cầu hợp lý hả? Cầu sao là vô lý? Thí dụ như mình tu mà mình cầu những cái ngoài cái phạm vi của người tu đó, phải không? Mà cái gì ngoài phạm vi của mình mà mình mong cầu, đó là cầu vô lý. Còn nếu mình cầu những cái nó vừa, nó đúng trong cái phạm vi của mình, như nghĩa là đúng pháp cầu y, rồi đúng pháp cầu thực, cầu sàng tòa, không dùng phi pháp, ấy là chánh mạng. Đúng pháp cầu y thực sàng tòa, đúng pháp, không dùng phi pháp. Thì ở trên từ cái chỗ mà chánh mạng này thì chúng ta thấy thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói cho mình biết rõ ràng những cái cuộc sống. Ở đây giờ huynh đệ mình kiểm lại thử coi mình có cái sống đúng chánh mạng không. Như là không làm các thứ kỹ thuật, nói chú tà mạng sinh sống, như là sinh tâm bói quẻ để cầu đảo cái này cái nọ đó, nó thuộc về cái gì? Tà mạng. Mình lâu lâu có làm mấy cái đó không? Nếu mà coi tai, coi tướng rồi nữa, phải không? Thì những cái điều đó đó, nếu nói rộng ra thì ở chùa thỉnh thoảng cũng có những cái điều nó không được hợp pháp đó, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy cái tà mạng này nó rất là rộng. Người tu của mình có khi cũng phạm phải, không có đúng. Chư hiền, thế nào là chánh phương tiện, tức là chánh tinh tấn? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, việc là việc, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó nếu có phương tiện tinh tấn, một bề chuyên cần cầu, có sức tinh tấn, sức tiến đến, chuyên chú không bỏ, cũng không lui sụp, chân chánh nhiếp phục tâm, ấy gọi là chánh phương tiện hay là chánh tinh tấn. Thì cái chánh tinh tấn này nó là một cái sức mạnh để cho mình tiến lên, chuyên chú không bỏ, tức là một bề chuyên cần, chuyên cần chăm. Bây giờ ở ngoài thì ngồi học hoặc là đi đây đi kia, thì tới cái khi ngồi một hai tiếng đồng hồ, cái mắt đi tiểu đi dãi,
rồi cái tới 3-4 tiếng đồng hồ nghe đói bụng phải không? Nghĩa là những nhu cầu trong cơ thể mình nó cứ nó đòi hỏi, tới cái giờ đó thì nó đòi hỏi không tránh được. Như vậy mà khi mà có những người họ ngồi ngồi 8-9 tiếng đồng hồ mà không có mắc kẹt mấy cái đó, rồi có người ngồi được 5-7 ngày thôi cũng không mắc kẹt mấy cái đó, thì mình thấy cái đó cũng là cái nó quá cái tưởng tượng của mình. Họ cũng không bị đói mà không tiểu giải gì hết, khi ngồi vậy mà yên tĩnh. Bởi vậy cho nên tôi hồi xưa tôi hay đặt câu hỏi, tôi nói không biết Đức Phật khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mà trong sử nó 49 ngày đó, 49 ngày đêm đó, là ngài ngồi luôn hay là ngài ngồi rồi lát rồi ngài phải đi ra, ra rồi vô ngồi nữa, mình cũng không hiểu. Nhưng mà sau này rồi có một số người họ tu ngồi được, rồi tôi mới thấy rằng 49 ngày đêm ngài ngồi dưới cội Bồ Đề không rời khỏi cội Bồ Đề là hợp lý. Cái đó có chính ngài Huy Văn, ngài ngồi một hôm mà ngài đi hành trước, đi qua một cái đoạn đường xa rồi gặp mùa đông thì dừng lại, bữa đó ngài nấu cháo, đưa ngồi nấu cháo vừa nấu cháo vừa hơi lửa, ngồi đó sao rồi ngài thấy ngồi không có lạnh, ngồi tiết già để mà dầm chừng ngồi tiết già, sao ngài nhậm định cái rồi không biết bao lâu, tới chừng ngày xả định là thấy cái nồi cháo của ngài nó lên ngang xanh hết. Thì như vậy thì mình thấy cái thời gian đó nó tối thiểu cũng là 3 ngày phải không, mà 3 ngày 3 đêm đó thì nó đâu có đi đâu, phải không? Thì những cái chuyện đó mình thấy nó không phải là cái chuyện lạ đối với cái người mà họ tu, họ có cái công phu, có công phu rồi thì nó không có lạ nữa. Mà chính hiện đời thì tôi thấy, tôi có chứng nghiệm được một số người ngồi, nghĩa là ở gần tôi thì không có ngồi dài lắm, chỉ 8 tiếng hoặc là có thể 24 tiếng thôi. Mà trong vòng 8 tiếng và 24 tiếng thì thấy họ không có bị tiểu giải, không bị gì hết trơn. Còn ở xa thì lại có những người ngồi 7 ngày này kia, họ suốt 7 ngày mà họ cũng không có gì. Mình nghĩ trong 7 ngày đó thì tất nhiên những cái đồ phế thải trong ngày nó không được loại ra, chắc khó chịu lắm. Nhưng mà không có hề gì hết. Thì như vậy mình mới thấy cái khả năng của mình, con người mình nó có sức chịu đựng phi thường. Mà nếu mình khéo tu, mình khéo vượt qua được nó thì cái chuyện đó có thật chứ không phải là không có. Nhiều khi mình không có ở trong cảnh, mình tưởng như vậy là tưởng tượng, còn có trong cảnh rồi thấy cái đó nó không phải là tưởng tượng mà sự thật. Bởi vậy cho nên đối với cái sự tinh tấn tu hành, chúng ta muốn cái gì, muốn đạt được cái kết quả trong sự tu thì phải chuyên cần tiến đến, chuyên chú không bỏ, không lui sụp, thì như vậy thì nhất định chúng ta đạt được kết quả. Chư hiền thế nào là chánh niệm? Đệ tử thánh suy nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, việc là việc, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát, ở trong có niệm thuận, niệm nghịch, niệm khắc, niệm ghi nhớ, chỉ tâm ghi nhớ, tâm không quên, chỗ tâm chuyên nhớ, ấy gọi là chánh niệm. Thành ra chữ chánh niệm ở đây là chuyên tâm nhớ một pháp. Thì chúng tôi nhớ ở trong kinh A Hàm thì Phật, cái bài kinh mà nói về tứ niệm xứ á, có một đoạn Đức Phật nói là nếu cái người nào chuyên tâm nhớ tứ niệm xứ mà hoặc một ngày một đêm không có giờ niệm thì người đó có thể chứng từ Tu Đà Hoàng tới A-la-hàm. Thì như vậy chỉ một ngày mà chuyên tâm thì mình thấy qua cái đoạn đó rồi có thể Phật lại nói ban đầu nó 7 ngày rồi sau 3 ngày rồi 1 ngày gần nữa là trong vòng một ngày hay nửa ngày, một đêm hay nửa đêm mà chuyên tâm thì cũng có thể đạt đạo. Thì quý vị thấy nghe cái chuyên nhớ một pháp thì tâm mình nó định rồi được cái kết quả chứng đạo ngay trong đời này, thì nhớ qua cái phương pháp niệm Phật cũng vậy, phải không?
trong kinh Di Đà Phật nói đó, nếu người nào mà chuyên tâm nhớ niệm Đức Phật Di Đà thì hoặc 7 ngày hoặc là 6 ngày cho tới 1 ngày mà nhất tâm bất loạn đó thì cũng được Phật rước. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái pháp tu tuy khác nhưng mà cái chuyên nhớ nó không khác. Chuyên nhớ một pháp không có dời đổi niệm thì kết quả được tốt. Chư hiền, thế nào là chánh định? Đệ tử thánh khi nghĩ xét khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quán việc làm trước, hoặc xét các hành, thấy các hành là tai họa, thấy niết bàn là yên lặng, không ái trước, niệm quán tâm khéo giải thoát. Ở trong đó tâm trụ, thiền trụ, thuận trụ, không tán loạn, nhiếp yên, chánh định, ấy gọi là chánh định. À, đây giải thích về chánh định, tức là sau khi mình thấy rõ tứ đế rồi, rồi mình ngay trong đó tâm mình an trụ, thiền trụ hay là thuận trụ, không có bị tán loạn, nhiếp yên được chánh định thì gọi đó là chánh định. Chư hiền, thời quá khứ nó là khổ, tập, diệt, đạo, thánh đế. Thời vị lai hiện tại nó cũng là khổ, tập, diệt, đạo, thánh đế. Chân thật không dối, không rời sự thật, cũng không điên đảo, chân chánh đúng sự thật, nên gọi là đế. Thánh có, thánh biết, thánh thấy, thánh rõ, thánh được, thánh chánh giác, nên gọi là khổ, diệt, đạo, thánh đế. Nói tụng Phật rõ suốt các pháp, thấy thiện đức vô lượng, khổ tập diệt đạo đế, khéo hiển bày phương tiện. Khéo hiển bày phân biệt. Thì như vậy trong cái bài tụng này là kết thúc lại để tán thán Đức Phật, nói rằng Đức Phật ngài rõ suốt tất cả pháp, cho nên cái thấy của ngài, cái công đức nó vô lượng, không, cái thiện đức tức là cái công đức sâu dày tốt đẹp nó không thể lường hết được, thấy được tứ đế rồi khéo hiển bày phân biệt cho mọi người. Tôn giả Xá Lợi Tử nói như thế, các thầy tỳ kheo kia nghe tôn giả Xá Lợi Tử nói hoan hỷ phụng hành. Ở đây tôi tóm lược lại để nhớ cái bài tứ đế này. Cái bài này không phải là Đức Phật nói, phải không? Nhưng mà cũng là Đức Phật nói. Tại sao? Vì đoạn đầu của bài là Đức Phật ngài tán thán cái pháp tứ đế. Ba đời chư Phật đều nói cái pháp tứ đế như vậy. Vì vậy mà hàng đệ tử Phật phải khéo phân biệt, phải khéo giải nói rộng ra. Đó. Thì khi là ngài tán thán, ngài khuyên phải khéo phân biệt, khéo giảng nói rộng ra, rồi thì ngài nhập định. Thì sau đó và kế đó Đức Phật lại khen ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là hai người ở trong chánh pháp, một người như là mẹ sanh ra con, một người như mẹ nuôi con. Hai vị đó giúp cho các thầy tỳ kheo tất cả hạnh được sớm thành tựu. Vì vậy mà khen ngợi hai ngài. Xong cái rồi ngài nhập, ngài vào trong thất, ngài thiền định. Thì sau đó thì ngài Xá Lợi Phất mới đại diện đứng ra giải thích rộng về pháp tứ đế. Thì pháp tứ đế ở đây ngài giảng nó có khác như những chỗ khác, như đứng về mặt khổ đế thì ngài giảng cái khổ đó là thế nào. Thì ngài giảng tám khổ, phải không? Tức là bát khổ. Thì trong bát khổ sanh lão bệnh tử thì giống, nhưng mà cái quán tánh hội, ái biệt ly, cầu bất đắc nó lại khác. Cái quán tánh hội thì các nơi nói những cái kẻ thù mà chung họp gọi đó là khổ. Ở đây thì ngài nói nơi sáu căn, nơi sáu giới của mình, mình không có thích nó mà nó vẫn tụ hội, cho nên mình khổ. À, rồi cái ác việt ly cũng vậy, nơi sáu căn, nơi sáu giới của mình, mình không thích nó, mình yêu mến nó, mà bây giờ nó phải xa lìa, mình không giữ nó được, đó là khổ. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái lời giảng của ngài nó khác hơn ở chỗ khác, nói về quán tán hội và ái biệt ly, nghĩa là ngài chỉ nói thẳng nơi thân của mình, nơi thân mình, nói gọn là nơi thân mình có sáu căn, có sáu giới. Thì sáu căn sáu giới đó mình lại ghét nó, mình chán nó, mà nó cứ còn tồn tại mãi, thì đó là quán tăng hội. Còn nơi sáu căn sáu giới của mình yêu nó, muốn giữ nó, mà nó lại bại hoại đi, thì đó là ái biệt ly, phải không? Thì như vậy chỉ căn cứ vào sáu nơi bản thân mình, chứ không có nói cái đối tượng bên ngoài. Rồi tới cái cầu bất đắc khổ, ngài cũng nói cầu cái gì, như nơi thân của mình có sáu căn sáu giới, là những cái điều mình không muốn nó tồn tại mà nó cứ tồn tại, mình muốn nó tồn tại mà lại giữ nó không được, nó không như ý mình muốn. Bởi vì nó không như ý mình muốn cho nên mình khổ. Nói tóm lại là nơi thân mình muốn cho nó bại hoại sớm, hay là muốn cho nó được mất đi thì nó lại không mất. Còn mình muốn cho nó còn mãi nó cũng không còn mãi, mọi cách nó đều không như ý mình muốn. Bởi không như ý mình muốn cho nên gọi là cầu bất đắc. Thì như vậy còn cái ngủ ấm xí thạnh thì nó cũng giống. Rồi tới những cái sao khổ là tập, tập thánh đế, thì cái tập thánh đế thì cũng nhắm thẳng về tham sân si, cái ái tập. Rồi tới cái diệt thánh đế thì nó thẳng về diệt cái ái. Rồi tới cái đạo thánh đế thì nói về bát thánh đạo. Thì bát thánh đạo thì luôn luôn các ngài nhắc cho chúng ta mỗi một cái như là chánh kiến cho tới chánh định đều phải thấu suốt qua pháp thứ đế. Từ chánh kiến cho tới chánh định đều phải thấu suốt qua pháp thứ đế, chứ không phải chỉ riêng một phần giải thích theo thế nào là chánh kiến, thế nào chánh định riêng thôi, mà cái nào cũng phải thấu suốt qua pháp thứ đế, thì như vậy mới là đầy đủ. Thì đó là cái bài tứ đế mà ở đây tôi dẫn, bởi vì tôi tin rằng những cái buổi học trước mấy huynh đệ đã học những cái bài như chuyển pháp luân của Đức Phật đó, thì nói về pháp tứ đế rồi, ở đây tôi mới dẫn thêm lời giảng tứ đế của ngài Xá Lợi Phất cho chúng ta có cái tầm thấy rộng hơn một chút nữa.